Chương 625, quản cái thoải mái hừ hừ, ta nhìn ngươi một hồi làm sao xuống tới đài, người ta nếu là đến hủy đi ngươi đài, làm sao lại đối ngươi hài lòng. Lưu quản gia không nói hai lời, lấy ra 1 tỷ lượng hoàng kim tinh tạm, đưa cho Diệp Phi. Tiền ta đã cho, có thể chỉ điểm ta đi. Lưu quản gia kiêu căng nói. Không có vấn đề, ngươi nói đi, có vấn đề gì cần ta chỉ điểm. Diệp Phi đem tinh tạm thu lại, một bộ vô luận ngươi vấn đề gì ta đều có thể giải quyết tư thế. Vấn đề của ta rất đơn giản, ta hiện tại đã là tam giai đỉnh phòng, trên lệch một bước liền đến tứ giai, thế nhưng là ta qua nhiều năm như vậy vô luận như thế nào tu luyện, luôn luôn đột phá không đi qua. Mời tế ti đại nhân vì ta chỉ điểm, giúp ta đột phá đến tứ giai đi. Lưu quản gia mang trên mặt cười lạnh nói. A, việc rất nhỏ, ngươi bây giờ liền muốn đột phá sao? Diệp Phi một bộ không để ý bộ dáng nói. Cái gì? Việc rất nhỏ. Nghe nói như thế, Lưu quản gia lập tức kinh, tam giai đột phá đến tứ giai, đây đối với bất kỳ một cái nào võ giả đến nói, đều là nhân sinh lớn nhất một đạo cửa ải. Diệp Phi vậy mà nói là việc rất nhỏ, đây quả thực là cuồng đến không biên giới mà. Thế thì đại nhân quả nhiên là thực lực cường đại à, đã như vậy, vậy ta đương nhiên hiện tại đã đột phá. Lưu quản gia ngạo nghễ nói, ta cần chuẩn bị cái gì sao? Diệp Phi khẩu khí tiếp tục phách lối như vậy, là không thể tốt hơn. Chờ một lát Diệp Phi không cách nào giúp hắn đột phá, nhìn hắn làm sao xuống này. Không cần. Diệp Phi lắc đầu, nói, ngươi chỉ cần hết thảy nghe ta là được rồi. Hết thảy nghe ngươi. Lưu quản gia lông mày nhướng lên, hừ một tiếng, nói, có thể, chỉ cần ngươi có thể để cho ta đột phá đến tứ giai, liền xem như để ta làm trâu làm ngựa đều có thể. Ừm, nếu là dạng này, vậy thì tốt, ngươi đứng ngay ngắn không nên đậu. Diệp Phi quay đầu đối hụt nói, hụt, ngươi đem hắn nhấc lên, vừa đi vừa về quảng dừng lại. Vâng. Hụt nghe nói như thế, tiến lên sắp bắt được Lưu quản gia chân. Chờ một chút. Lưu quản gia nghe vậy, lập tức liền lui về sau một bước, ngươi nói cái gì? Để hắn quảng ta dừng lại. Không sai, hơn nữa còn muốn phong bế ngươi trên người mệt thiếu, để ngươi lực lượng không thi triển ra được, dạng này mới có hiệu quả. Diệp Phi từ tốn nói, con mẹ nó ngươi chính là đang chơi ta sao? Lưu quản gia lập tức liền giận dữ. Làm sao? Nói chuyện không tính toán rồi. Vừa rồi ngươi thế nhưng là nói làm trâu làm ngựa đều có thể. Diệp Phi khinh thường nói, đã làm không được, vậy liền đừng nói mạnh miệng. Ngươi! Lưu quản gia khí giận sôi lên, hắn không thể tiến lên đem Diệp Phi bắt hung hăng đập dừng lại. Nhưng là rất nhanh, hắn lại bình tĩnh xuống tới. Âm mưu, đây đều là hắn âm mưu, thứ hư, cái này quả nhiên là một cái 10 phần cao minh lừa đảo. Nếu là ta cự tuyệt hắn, hắn liền có thể nói là ta không có phối hợp hắn, cho nên mới không có thể đột phá. Như vậy, hắn liền đem trách nhiệm trốn tránh. Lưu quản gia trong lòng phân tích rõ ràng, sau đó cắn răng, tốt, lao tử liền đùa với ngươi đến cùng, ta liền không tin ngươi có thể đem ta ngã chết. Chờ một lát ngươi quẳng xong ta, ta nếu là còn không có đột phá, ngươi hết thảy chó xiếc liền đều phơi bày. Nghĩ đến nơi này, lúc này, Lưu quản gia kiên quyết nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Phi trên mặt nổi lên một vòng ý cười, nói, cái này đúng, chờ lấy đột phá đến tứ giai đi. Nói, Diệp Phi để Lưu quản gia cởi áo ra quỳ xuống, hắn dùng kim châm đem Lưu quản gia trên người huyệt khiếu đều cho phong bế ở, cũng chính là hắn đối yêu tộc cùng nhân tộc tình huống đều như lòng bàn tay, đổi lại những người khác, thật sự chính là làm không được. Thi châm hoàn tất về sau, Diệp Phi đối một lộ ra một cái ám chỉ tiêu dung, hút, không cần khách khí, ngươi làm sao thoải mái liền làm sao cẳng. Cái gì? Lưu quản gia nghe được nơi này, lập tức cảm giác được một trận không ổn. Hoàng bét, ta bị chơi xỏ. Nhưng là, hút lại là căn bản không cho hắn cơ hội, một bước tiến lên liền tóm lấy Lưu quản gia mắt cá chân, sau đó như là quẳng cá ướp mối đồng dạng, trước trước sau sau, tả tả hữu hữu, từ trên xuống dưới, đem Lưu quản gia cho vung mạnh một cái thoải mái. A, a, a. Hiện trường bắt đầu thời điểm còn có thể nghe được Lưu quản gia tiếng kêu thảm thiết, nhưng là chậm rãi, Lưu quản gia thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Thế ti đại nhân, Lưu quản gia hắn không có sao chứ? Bạch Mộ Nhã lo lắng hỏi. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Diệp Phi uống một ngụm trà, nói, không trải qua mưa gió, có thể nào thấy cầu vồng, muốn đột phá, luôn luôn phải bỏ ra một chút đền bù. Hắn quẳng a ké, thành thói quen. Inusa, đại gia ngươi, một hồi lao tử nhất định phải giết ngươi. Lưu quản gia hiển nhiên là nghe đến Diệp Phi lời này, phát cuồng kêu to. Ai nha, còn mạnh miệng, hút, lại dùng lực điểm. Diệp Phi nói. Vâng. Hút hưng phấn quát to một tiếng, thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao, sau đó đem Lưu quản gia thân thể trọng nặng đập xuống đất. Bành. Mặt đất đều bị nện dạn nước ra. Cái tên vương bắt là ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Chờ lao tử xông phá huyệt hiếu, nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi. Lưu quản gia mắng to lần nữa truyền đến. Còn không thành thật ta, hút, lại thêm chút lực lượng. Diệp Phi tiếp tục nói. Vâng. Hút tiêu một tiếng, đông nhiên thân thể nhảy lên thật cao, sau đó đem Lưu quản gia thân thể cho đệm ở phía dưới, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố. Bụi mù tràn ngập, nửa ngày không có phản ứng. Hoàng bét, sẽ không thật đập chết đi. Diệp Phi trừng trong mắt, xem xét tình huống bên trong. Thế ti đại nhân, giống như một không cẩn thận đùa chơi chết. Hụt đứng tại trong hầm, không tốt ý tứ đạo. Ai, đây đều là mệnh. Diệp Phi nói, cái gọi là không thành công thì thành nhân, vị này Lưu quản gia, mệnh trên lệnh một bậc a. Ta trên lệnh đại gia ngươi. Lúc này, đông nhiên rít lên một tiếng vang lên, sau đó, một cái vóc người cao lớn báo nhân bỗng nhiên từ cái hố bên trong sung ra, một bàn tay đánh ra, liền đem hụt cho đập bay ra ngoài, đem một tòa xương phòng trực tiếp đụng vỡ nát. Cái hố bên trong, bụi mù dần dần tan đi, cái này cao lớn báo nhân hai mắt đỏ như máu, toàn thân khí thế trùng thiên, nhìn chòng chọc vào Diệp Phi. Vương Bát Đản, hôm nay ngươi phải chết. Lưu quản gia kêu to, điên cuồng liền lao đến. Bạch Diệp Phi đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhàng lóe lên, tránh thoát Lưu quản gia một kích này. Âm vang một tiếng thật lớn, mặt đất bị đánh ra một cái khoảng chừng mười mấy mét sâu cái hố. Đi chết đi. Lưu quản gia một kích không trúng, xoay người lại, lần nữa tìm kiếm Diệp Phi. Ngừng. Diệp Phi lúc này lại là đánh một cái dừng lại thủ thế, ngươi xem trước một chút chính ngươi cảnh giới lại nói. Ta nhìn đại gia ngươi. Lưu quản gia nổi giận, cơ hồ mất lý trí, lại là một trường đánh qua. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất lần nữa bị đện ra một cái mười mấy mét sâu hố. Lưu quản gia, ngươi đạt tới cấp 4. Lúc này, một bên Bạch Mộ Nhã bỗng nhiên khiếp sợ nói. Chương 626, đột phá ta trước tiên đánh chết hắn lại nói, ta thế nhưng là tam giai đỉnh phong cường giả. A, ta đạt tới cấp 4. Lưu quản gia hai mắt đỏ như máu, đang muốn lại một trường đánh ra, chợt phát hiện trong thân thể mình lực lượng liên tục không ngừng mà tới, vô cùng vô tận, tựa hồ hắn một trường đánh ra, có thể đem bầu trời đều đánh ra một cái lỗ thủng. Nháy mắt, Lưu quản gia liền ngốc tại nơi đó. Cái này, Lưu quản gia nhìn xem hai tay của mình, hoàn toàn không dám tin tưởng mình đã đạt đến tứ giai. Nói đùa cái gì, hắn bị đột phá tứ giai, cái này hơn 100 năm đến, có thể nói là hao hết thiên tân bạc khổ, biện pháp gì đều suy nghĩ, hao tốn không biết bao nhiêu tiền tài, nhưng lại cho tới bây giờ không có bất cứ hiệu quả nào. Hôm nay, hắn cứ như vậy bị hụt cho vung mạnh một trận, đã đột phá. Cái này đột phá cũng quá không chính quy đi. Quá trò đùa a. Để hắn một điểm nghi thức cảm giác đều không có. Đột phá tứ giai a, đây chính là nhân sinh bên trong chuyện quan trọng nhất a, làm sao cũng phải bế quan nửa tháng, lặp đi lặp lại bắn gọn, liên tiếp thất bại, không đoạn tuyệt nhìn, lại liêu ám hoa minh, cuối cùng rốt cục khổ tận cam lai, được thành đại đạo. Loại kia cảm giác, mới là một cường giả đột phá lúc vốn có cảm giác tự hào a. Hiện tại, hắn thật một điểm cảm giác tự hào cùng cảm giác thành tựu đều không có. Thậm chí, về sau người khác hỏi hắn là thế nào đột phá, hắn đều không tốt ý tứ nói với người ta. Chẳng lẽ hắn nói cho người khác biết, mình là bị người vung mạnh một trận về sau đã đột phá? Thứ giai cường giả mặt mũi còn cần hay không? Bất quá, nếu để cho hắn lại lựa chọn một lần, hắn thà rằng không cần mặt mũi, cũng phải đột phá đến tứ giai, cho dù là bị hụt vung mạnh bên trên một ngày, chỉ cần là có thể đột phá, cái kia cũng đều là đáng giá. Nói đùa, tứ giai a, kia là hoàn toàn khác biệt khái niệm a, tam giai đỉnh phong cùng tứ giai, kia địa vị chính là ngày đêm khác biệt. Đạt đến tứ giai, mới xem như chân chính tiến vào cường giả hàng ngũ. Vì đột phá đến tứ giai, cái này hơn 100 năm hắn kinh lịch cái gì, chỉ có chính hắn biết đã, cho nên cứ việc bị vung mạnh một trận, hắn đối Diệp Phi vẫn như cũng là tràn đầy vô tận cảm kích. Cái này, đa tạ tế ti đại nhân chỉ điểm. Lưu quản gia rốt cuộc không có trước đó kiên nạo, cung thuận tựa như là một cái tiểu học sinh. Không mắng ta đại gia rồi. Diệp Phi lo lắng nói. Khu khu. Lưu quản gia một trận xấu hổ, tại hạ vô trì, va chạm đại nhân, còn hy vọng đại nhân bỏ qua cho. Cái này chỉ điểm hài lòng không? Muốn hay không trả lại tiền? Diệp Phi ngồi về trên ghế, tiếp nhận mỡ đỡ xạ đưa tới nước trà nhẹ nhàng uống một ngụm, một bộ cao nhân vân đạm phong khinh bộ dáng. Chỉ là trà này vừa mới ngâm, rất bỏng. Diệp Phi rất muốn một ngụm đem trà này phun ra ngoài, nhưng là vì duy trì mình cao lớn hình tượng, chỉ có thể cố nén nuốt xuống. Khổ a, ai nói trang bức dễ dàng, mỗi lần đều tốt vất vả được không nào? Sau lưng Diệp Phi, Mở Đờ Xa nhìn xem Diệp Phi, một đôi mắt đẹp không ngừng lấp lóe, rung động trong lòng vô cùng. Lưu quản gia như thế một cái vây ở tam giai đỉnh phong hơn 100 năm võ giả, đến Diệp Phi nơi này, tùy tiện để hút cho vung mạnh một trận, đã đột phá. Đây là Diệp Phi chân thực thực lực, vẫn là đánh bậy đánh bạn. Rất nhanh, Mở Đờ Xa liền làm ra quyết đoán. Diệp Phi đây tuyệt đối là chân thực thực lực, mà không phải đánh bậy đánh bạn. Trước đó, nàng đã là nhìn đến Diệp Phi giúp một nháy mắt tăng lên gấp 10 lực lượng, lại nhìn đến Diệp Phi giúp gạ rèn trị liệu ám tật, còn nhìn đến Diệp Phi một chút nhìn ra ạ lì gì trên người vấn đề. Nếu như đều là đánh bậy đánh bạn lời nói, như vậy Diệp Phi trừ phi là vận khí tốt đến bạo. Nhưng là, nếu là đây là Diệp Phi chân thực thực lực, Diệp Phi thực lực không khỏi thật là đáng sợ. Chẳng lẽ Diệp Phi thật là thánh miếu tế ti dự quyết? Nếu như không phải, Diệp Phi chỗ nào đạt được như thế một thân bản sự? Không nghĩ tới, ta lần này đánh bậy đánh bạn, vậy mà là gặp đến dạng này một người thú vị. Mở Đờ Xa con mắt hí mắt, mà Nam Lê Xuyên, Bạch Mộ Nhã bọn người con mắt đều là phát sáng lên. Lưu quản gia cầm giữ hơn 100 năm ràng buộc, cứ như vậy bị Diệp Phi cho phá bỡ, Diệp Phi thực lực cỡ nào cường đại, cái này càng thêm chứng minh bọn hắn đi theo Diệp Phi là tuyệt đối chính xác. Bên ngoài những người kia nói Diệp Phi là lừa đảo, tuyệt đối là ngu không ai bằng. Khu khu. Đại nhân, ta nơi này có những năm này góp nhặt xuống tới một chút chân quý dược vật, vốn là dùng để giữ lại đột phá, hiện tại đại nhân đã giúp ta đột phá, ta những dược liệu này giữ lại cũng vô ích, liền đều đưa cho đại nhân đi. Lưu quản gia cái này thời điểm cũng rất biết giải quyết, đem mình góp nhặt dược liệu đều đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi nhìn lướt qua, phát hiện lại còn đều là năm cực cao chân quý dược vật. Cái này Lưu quản gia còn tính là biết làm việc, biết đền bù một chút. Diệp Phi không chút khách khí nhận lấy, sau đó nói, còn có vấn đề sao? Cái này, tại hạ muốn hỏi một chút, không biết vì sao dùng loại phương pháp này có thể để ta nháy mắt đột phá đâu? Ta đã từng đi tìm rất nhiều đại tế ti, bọn hắn vận dụng rất nhiều thuật pháp thần thông, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua có loại thủ đoạn này có thể để người đột phá. Lưu quản gia cái này thời điểm nghi ngờ hỏi, đó là bọn họ bảo thủ không chịu thay đổi. Diệp Phi một bộ cao ngạo trang bức phong phạm, mỗi cái chủng tộc tình huống là khác biệt, mỗi người tình huống cũng đều là khác biệt, tuyệt đại bộ phận tế ti chỉ biết dùng tế ti thuật pháp đến trợ giúp đột phá, lại không biết thời cơ đột phá ngàn ngàn vạn vạn, mà tế ti thuật pháp mới có bao nhiêu ít loại, có thể thích hợp mỗi một người sao? Ngươi tình huống là tích lũy đã đầy đủ, nhưng là thiếu khuyết một cái bộ phát điểm, muốn để ngươi đột phá, nhất định phải tìm tới một cái bộ phát điểm. Không tìm được bộ phát điểm, những cái kia tế ti cho ngươi thêm thực hiện càng nhiều tăng lên thuật pháp, giống như là một cái lỗ thủng bên trong đã chất đầy cát đá, chẳng những không nghĩ biện pháp khai thông để cát đá từ càng chảy ra, ngược lại vẫn như cũ không ngừng dùng ngoại lực đè nén cái phế bên trong cát đá, dạng này tích xúc càng nhiều, ngươi thì càng không cách nào đột phá. Ta phong bế ngươi toàn thân huyệt thiếu, lại để cho hụt đối ngươi tiến hành đập, giống như là dùng đồ vật vạch ra cái phế cảng, để đè nén cát đá trở nên rộng rãi, trong tự nhiên cát đá liền đều chảy ra. Nghe xong Diệp Phi lời này, Lưu quản gia cảm giác tựa như là thể hội quán đỉnh, lập tức minh bạch mình vì cái gì có thể đột phá. Nam Lê Xuyên bọn người ở tại một bên nghe cũng là liên tục bội phục, Diệp Phi quả nhiên không giống bình thường tế ti. Bình thường tế ti tuyệt đối không đạt được loại này cảnh giới. Tế ti đại nhân không hổ là thánh miếu dự khuyết đại tế ti, tại hạ phục. Lưu quản gia đối Diệp Phi thật sâu không người. Còn có chuyện khác sao? Không có việc gì ngươi có thể đi. Diệp Phi trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Đối loại người này, thái độ không thể quá khách khí. Nếu như quá khách khí, làm sao ra vẻ mình thân phận đâu? Vâng. Lưu quản gia lần nữa không người, sau đó đối Bạch Mộ Nha nói, nhị tiểu thư, ngươi có thể đi theo tại tế ti đại nhân bên người, là của ngài phúc khí. Ngài nhất định phải cố mà chân quý. Ta biết đến. Bạch Mộ Nha giờ phút này tự hào vô cùng, tại trong gia tộc, tất cả mọi người nói nàng là nhà ấm bên trong đóa hoa, chưa từng gặp qua mưa gió, ra ngoài liền sẽ bị người lừa gạt. Hiện tại thế nào? Nàng đi theo cái này tế ti đại nhân, tự liền Lưu quản gia đều cùng tán thưởng. Đợi nàng trở lại trong gia tộc, cha của hắn cha nhất định sẽ phi thường bởi vì nàng cảm thấy tự hào. Chương 627, Hoắc Tang Lưu quản gia rời đi, Diệp Phi tiếp tục chỉ điểm những này tùy tùng tu luyện. Có như thế một khúc nhạc đệm, bọn hắn tu luyện càng thêm khởi kỳ mà. Đối Diệp Phi, có thể nói là nói gì nghe nấy. Mặc dù bọn hắn hiện tại còn không có đạt được bao lớn tăng lên, nhưng là Diệp Phi nói cho bọn hắn, đây là muốn để bọn hắn đánh tốt cơ sở. Mấy người bọn hắn cơ sở đều không hề tốt đẹp gì, nhất định phải phá rồi lại lập, một lần nữa đặt nền móng, sau đó lại đột phá. Ừ, để ngươi giả, ta liền không tin, ngươi phương pháp như vậy có thể giúp người đột phá. Tại trong những người này, A Lì Dì là đặc thù nhất một cái, nàng vào trước là chủ, cho rằng Diệp Phi là cái đại lừa gạt, cho nên đem hết thảy đều thuộc về kết làm Diệp Phi đang gạt người. Dưới cái nhìn của nàng, Lưu quản gia cái này hoàn toàn chính là đánh bậy đánh bạn. Thật giúp người đột phá, nơi nào có như thế đột phá? Bị vung mạnh dừng lại đã đột phá, vậy còn muốn tế ti làm gì? Mỗi lần đến nhanh đột phá thời điểm tìm người vung mạnh mình không được sao? Mặt ngoài, nàng vẫn là ngoan ngoãn, dựa theo Diệp Phi phân phó, mỗi ngày ngay tại nơi đó đả tọa, cũng không tu luyện. Trên thực tế, nàng chỉ là vì qua loa Diệp Phi. Các tế ti đại nhân, Lưu quản gia đã là đi tìm tên kia phiền thoái, tin tưởng hắn hiện tại hẳn là đã nằm trên mặt đất kêu rên. Trước đó đối Lưu quản gia thông phong báo tin người trẻ tuổi kia, lúc này xuất hiện tại các đại tế ti gian phòng bên trong, một mặt cười đắc ý loại này lừa đảo, liền nên là như vậy hả chàng? Các tế ti thản nhiên nói, dám đến chúng ta Chu Tức Thành đến đi lừa gạt, thật là lá gan không nhỏ. Vâng. Người trẻ tuổi không người nói, ta muốn hay không đem chuyện này truyền đi, nói là ngài vạch trần cái này lừa đảo. Không cần, chút chuyện nhỏ này không có ý nghĩa. Các tế ti một bộ mãn bất tại ý bộ dáng, nhưng là người trẻ tuổi này lại là biết, các tế ti cũng không phải loại này không màng danh lợi người. Cho nên, hắn đương nhiên đem câu nói này xem như khiêm tốn chi tử, hắn khẳng định phải đem chuyện này tuyên dương một chút, làm tốt các tế ti chứng minh. Dù sao, lần trước tại Diệp Phi bên ngoài viện, Hồ Đại Phát Thần Uy đem một chi quân bảo vệ thành cho đánh băng, thế nhưng là thật to nạo các tế ti mặt mũi. Người trẻ tuổi rời đi các tế ti nơi này, thoải mái nhàn nhã liền hướng về Diệp Phi sân nhỏ đi. Diệp Phi bị hành hung huyết ngược tràn diện, hắn đương nhiên là phải đi nhìn xem. Đến thời điểm, hắn còn muốn tại Diệp Phi trên mặt dẫm mấy cước, để hắn biết, liền hắn mặt hàng này, cũng dám đến Chu Tức Thành Dương Oai, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Đến Diệp Phi sân nhỏ bên ngoài, người trẻ tuổi phát hiện một bọn người ngay tại sửa cửa. Trước đó cái kia cửa bị Lưu quản gia cho làm hỏng, được sửa chữa một chút. Xem ra so ta tưởng tượng bên trong còn muốn tàn bạo a. Người trẻ tuổi lập tức mặt mày hớn hở, đi tới. Uy, ngươi muốn làm gì? Hốt nhìn thấy người trẻ tuổi này trực tiếp đi vào trong, lập tức gọi hắn lại. Làm gì? Người trẻ tuổi bênh báo tự đắc, các ngươi hẳn là hào hào cảm tạ ta, nếu như không phải ta, các ngươi bây giờ còn đang bị cái kia lừa đảo lừa gạt xoay quanh đâu. Ngươi nói cái gì? Hốt nghe nói như thế, lập tức liền kinh. Ta nói, các ngươi hẳn là hào hào cảm tạ ta, hừ hừ, hiện tại các ngươi biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn à? Đơn giản như vậy trò lừa gạt các ngươi đều tin tưởng. Người trẻ tuổi một mặt xem thường. Ngươi mẹ nó muốn chết. Hốt nổi giận, một bàn tay đánh ra, liền đem cái này người trẻ tuổi đánh bay ra ngoài. Ngươi làm gì? Người trẻ tuổi vừa kinh vừa sợ, bị người lừa trong lòng không cân bằng, cho nên bắt ta ra ngoài, nói cho ngươi, ta thế nhưng là cặp tế ti tùy tùng. Chính là ngày đó tìm đến phiền phức cặp tế ti. Hốt cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn dám đến, mụ nội nó chứ, lao tử hôm nay không đánh chết ngươi, ngươi liền không biết lao tử nắm đấm cứng đến bao nhiêu. Tuổi trẻ thấy một lại muốn động thủ, tranh thủ thời gian kẻ ra còn đi. Hắn mặc dù cũng là nhị giai võ giả, nhưng là cùng hụt so ra, vậy nhưng kém xa. Cổ linh tộc sức chiến đấu, luôn luôn so chủng tộc khác cũng cao hơn ra một đoạn. Chuyện gì xảy ra? Cái này ngốc đại cá mà vì cái gì còn chưa đi? Người trẻ tuổi chạy ra một đoạn khoảng cách, mười phần không hiểu. Diệp Phi bị Lưu quản gia đánh cho như đòn, âm mưu hẳn là liền bị mở ra, hút bọn hắn những người này hẳn là đều rời đi à? Hừ, cái này ngốc đại cá mà khẳng định là thẹn quá thành giận, mình trí thông minh thấp còn không thừa nhận. Tại Chu Tức Thành, dám đánh ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. người trẻ tuổi này sau khi đi, thuộc bọn hắn rất nhanh cũng giữ cửa cho đã sửa xong. Ngay tại cái này thời điểm, đột nhiên, một người mặc tế tự trưởng bảo, tướng mạo mười phần nho nhã trung niên nhân đi tới. "Xin hỏi, Nam Lê Xuyên là tại nơi này sao?" Hốt nghe vậy, ừ một tiếng, nói, "Vâng, ngươi tìm hắn có chuyện gì sao?" "Vâng." Trung niên nhân mang trên mặt mười phần nụ cười hòa ái, "Ta là Chu Tức Võ Đạo Học Viện cấp 3 tế ti Hoắc Tang, là hắn lão sư." "Hắn lão sư?" Nghe nói như thế, hốt khẽ giật mình. Tại Võ Đạo Học Viện bên trong, chỉ huy trực ban tế ti cũng xưng là lão sư, tất cả học sinh kỳ thật cũng đều có thể tính được là tùy tùng. Nam Lê Xuyên là có tế ti lão sư, vậy hắn còn tới tìm nơi nương tựa Diệp Phi. Dưới tình huống bình thường, đây coi như là đoàn học sinh. Hốt mặc dù đần, nhưng là cũng biết đây là một cái phiền toái. "Không sai, có thể làm phiền ngươi giúp ta gọi hắn ra đây sao?" Hoắc Tang ôn hòa đạo. "Các ngươi một chút." Hốt nhàn nhạt nói một tiếng, quay người tiến vào. "Ừm." "Nam Lê Xuyên, ngươi đã từng là Chu Tức Võ Đạo Học Viện học sinh?" Diệp Phi nghe một, kinh ngạc hỏi Nam Lê Xuyên. "Không phải." Nam Lê Xuyên lúc này sắc mặt tái nhợt, nắm đấm cầm thật chặt, "Hắn không phải ta lão sư, hắn chỉ là ham ta bảo vật gia truyền mà thôi. Cho nên, ta mới thoát khỏi hắn, tới nhờ bà tế ti đại nhân ngài." "Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ chi tiết nói chuyện." Diệp Phi thản nhiên nói. "Loại chuyện này, mặc kệ ai đúng ai sai, luôn luôn một cái phiền toái. Cái này người gọi là Hoắc Tang, đã từng là phụ thân ta bằng hữu." Nam Lê Xuyên trong mắt mang theo hào quang cừu hận, "Ta cùng nữ nhi của hắn, thậm chí còn kết qua thông gia từ bé, phụ thân ta trước khi chết, đem ta giao phó cho hắn, để hắn hỗ trợ chiếu cố ta, chờ ta cùng nữ nhi của hắn trưởng thành liền thành thân. Nhưng là, phụ thân ta sau khi chết, hắn liền chiếm đoạt nhà ta tài sản, còn đem ta chạy ra. Chúng ta trong nhà có một kiện bảo vật gia truyền, hắn là biết đến, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn từng dùng qua vô số ác độc thủ đoạn bức bách ta, để ta đem bảo vật gia truyền lấy ra. Ta gắt gao ấn định không hé miệng, nói căn bản không có cái này bảo vật gia truyền, cho nên mới lưu một cái mạng. Hiện tại, hắn nghe nói ta đem bảo vật gia truyền hiến tặng cho ngài, tìm đến đây." Diệp Phi nghe xong Nam Lê Xuyên tự thuật, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. "Cái này Hoắc Tang, thật sự chính là rất hèn hạ một người, á vậy ngươi tại sao phải đem bảo vật gia truyền hiến cho ta đây?" Diệp Phi lông mày nhướng lên, "Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta sao?" Chương 628, đồ vật là ta vô luận là cho ai, vô luận như thế nào cũng không thể để cho hắn đạt được. Nam Lê Xuyên nghiến răng nghiến lợi, "Đem khối này bảo vật gia truyền hiến cho ngài dạng này một vị vĩ đại tế ti, chí ít sẽ bồi dưỡng ta, nhưng là nếu như bị hắn được đến, ta chỉ sợ đều không sống nổi." "Ừm, ngươi niên kỷ không lớn, thâm tư ngược lại là rất rõ ràng." Diệp Phi gật gật đầu, nói, "Tốt, ngươi yên tâm đi, đã ngươi đã là ta tùy tùng, như vậy, cái này trên thế giới, liền không ai có thể động ngươi." Diệp Phi hiện tại cũng minh bạch, Nam Lê Xuyên không phải là bởi vì giống như Bạch Mộ Nhã xuẩn manh cho nên mới đến chấp nhận, mà là bởi vì hắn đã bị buộc đến tuyệt lộ, cho nên nhất định phải tìm một cái núi rửa cường đại. Người hắn quen biết vốn là không nhiều, tín nhiệm người cũng không nhiều, cho nên, hắn cuối cùng lựa chọn một cái hoàn toàn xa lạ chính mình. Diệp Phi tin tưởng, cái này Hoắc Tang hẳn là tại Chu Tức Thành rất có thế lực, nếu như Nam Lê Xuyên tìm cái khác tế ti tìm nơi nương tựa, cuối cùng ngược lại khả năng sẽ còn rơi xuống Hoắc Tang trong tay. Bất quá, đã Nam Lê Xuyên đều đã là đem Hỗn Nguyên Thạch cho mình, như vậy, mình liền phải chịu trách nhiệm, bảo hộ hắn nhân thân an toàn. "Đa tạ tế ti đại nhân." Nam Lê Xuyên kích động quỳ rạp xuống đất, "Để hắn tiến đến." Diệp Phi đối hộ nói, "Chuyện này, hôm nay ta liền giải quyết." Hút ra ngoài, rất nhanh liền mang theo Hoắc Tang tiến đến. Hút thính Nam Lê Xuyên nói Hoắc Tang là như thế hèn hạ vô sỉ một người, cho nên đối cái này Hoắc Tang không có sắc mặt tốt. "Vị này chính là Yến Hứa Xạ tế ti sao?" Hoắc Tang sau khi đi vào, nhìn thấy Diệp Phi vậy mà là căn bản không có đứng dậy, vẫn như cũ như vậy khoan thai ngồi trên ghế, còn để Mỡ Đở Xạ ở phía sau xoa bóp, lập tức trong mắt liền lóe lên một vòng tức giận. Hắn dù sao cũng là cấp 3 tế ti, tại Chu Tất Thành càng là thâm hậu, liền xem như hắn đi gặp những cái kia cấp 4, cấp 5 đại tế ti, cũng sẽ đạt được lễ ngộ. Diệp Phi vậy mà lại như thế ngạo mạn, quả thực là đối với hắn nhục nhã. "Không sai, ta chính là Yến Hứa Xạ, ngươi là ai?" Diệp Phi nhếch lên chân bắt chéo, tiếp nhận Mỡ Đở Xạ đưa tới trà, lại 10 phần trang bước uống một ngụm. Sau đó, mẹ nó Mỡ Đở Xạ mỗi lần đều dùng cái gì pha trà, cái này nhiệt độ làm sao cao như vậy? Đây tuyệt đối đều không chỉ 100 độ. Cô nàng này tuyệt bích là đang trả thù chính mình. Tại Hạ Hoắc Tang. Hoắc Tang bản thân giới thiệu, trong giọng nói mang theo một cỗ không còn che giấu tiêu ngạo, "Ta là Chu Tức Thành Hủ Phẹt gia tộc người." Hoắc Tang là tên của hắn, Hủ Phẹt là hắn họ. Tại yêu tộc thế giới, có chút dòng họ cùng nhân tộc bên kia không sai biệt lắm, có chút thì là một loại dòng họ hậu tố. Đây là bởi vì yêu tộc chủng tộc đông đảo, ngôn ngữ cùng văn hóa kinh ngạc đưa đến. Hủ Phẹt gia tộc tại Chu Tức Thành là gần với phụ thành chủ một đại gia tộc. Đây cũng là Hoắc Tang tiền bối. "Ngươi có chuyện gì không?" Diệp Phi lại là hoàn toàn xem như không nghe thấy, thật vất vả đem nước trà nuốt xuống, hỏi, "Là như vậy, ta nghe nói ta cái này học sinh Nam Lê Xuyên tại nơi này, cho nên đem hắn lĩnh trở về." Hoắc Tang thấy Diệp Phi như thế không khách khí, hắn dứt khoát cũng không còn dối trá, nói thẳng, "Ngươi nói hắn?" Diệp Phi chỉ Nam Lê Xuyên, nói, "Được, ngươi lĩnh trở về đi." "Ừm." Nam Lê Xuyên nghe được nơi này, lập tức trợn tròn mắt, Diệp Phi như thế liền bán đứng hắn. Vừa rồi, Diệp Phi còn lời thề son sắt nói muốn bảo hộ hắn đâu. "Cái gì?" Bạch Mộ Nhã bọn người nghe nói như thế, cũng đều là mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng đây là Diệp Phi nói ra được. "Tế ti đại nhân, sao có thể để hắn đem Nam Lê Xuyên mang đi đâu? Nam Lê Xuyên là người của chúng ta." Hốt lúc này gấp, Diệp Phi khoát tay chặn lại, nói, chuyện này ta quyết định, nếu là Hoắc Tang Tế Ti nói Nam Lê Xuyên là học sinh của ngươi, như vậy ngươi liền mang đi đi. Hừ hừ, lừa đảo bản tính lộ ra đi. A Lý gì ở một bên cười lạnh, lừa đảo đều là dạng này, một khắc trước còn lời thề son sắt, sau một khắc liền trở mặt không nhận người. Hoắc Tang cũng là sững sờ, không nghĩ tới Diệp Phi tốt như vậy nói chuyện, trực tiếp liền để hắn đem Nam Lê Xuyên lĩnh đi. Tốt, Lê Xuyên, ngươi liền cùng ta trở về đi. Hoắc Tang thản nhiên nói. Nam Lê Xuyên cầm nắm đấm, muốn rách cả mí mắt, lại là không biết nên đối với người nào nổi giận. Inusa Tế Ti, đã Lê Xuyên cùng ta trở về, hắn chấp nhận tùy tùng phí tổn, có phải là nên trả lại cho ta rồi? Hoắc Tang lại quay đầu đối Diệp Phi nói. Lui, lui cái gì? Diệp Phi một mặt tiêu căng, kia là tâm hắn cam tình nguyện cho ta tại sao phải lui? Đến ta trong tay đồ vật, kia chính là ta. Liền xem như Thiên Vương lão tử tới, cũng đừng nghĩ từ ta cầm trong tay đi một phân tiền. Cái gì? Hoắc Tang sắc mặt lập tức trở nên cực độ khó coi. Hắn đến nơi này muốn về Nam Lê Xuyên là vì cái gì? Còn không phải là vì khối kia hôn nguyên thạch. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Phi vậy mà là trực tiếp chơi xấu. Mà lại chơi xấu thấp như vậy cấp, quả thực giống như là đầu đường bên trên loạn dân đồng dạng. Cái gì cái gì? Diệp Phi một mặt khinh bỉ nhìn xem Hoắc Tang, ngươi không phải muốn dẫn đi hắn sao? Ngươi mang đi a. Nhưng là, hắn đưa cho ta đồ vật, chính là ta. Ngươi muốn, không cửa. Hoắc Tang lập tức liền nổi giận, hắn tâm cầu kịch liệt chập trùng mấy lần, nói, Inusa Tế Ti, cái này trên thế giới, luôn có một cái không phải là công lý, ngươi dạng này quá không giảng đạo lý a. Giảng đạo lý? Đạo lý là cái gì? Giá trị bao nhiêu tiền? Diệp Phi một mặt khinh thường nói, ngươi nếu là có tiền cho ta, ta liền sẽ cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi muốn cùng ta đòi tiền, hừ hừ hừ, không tốt ý tứ, không có đạo lý có thể giảng. Ngươi, Hoắc Tang bình thường luôn luôn tự xưng là quân tử nổi bật bất quần, thời khắc duy trì quân tử phong độ, ở trong học viện được xưng là đạo đức mẫu mực. Nhưng là hôm nay bị Diệp Phi như thế dừng lại khí, hắn phong độ hoàn toàn ném đến chín tiêu vân bên ngoài. Inusa Tế Ti, nơi này là Chu Tức Thành, là một cái giảng đạo lý địa phương, nếu là ngươi dạng này không giảng đạo lý lời nói, như vậy không có cách, ta chỉ có thể là hào hào dạy một chút người thân là một cái tế tin nên có như thế nào phẩm đức. Hoắc Tang lạnh giọng nói, trên người cuốn lên một trận hỏa diễm quang mang. Người muốn cướp a? Diệp Phi trừng trong mắt nhìn xem Hoắc Tang, có phẩm đức tế thì chính là như vậy dưới ban ngày ban mặt cướp bóc. Ai cướp bóc? Ta đây là chủ trì công đạo. Hoắc Tang giận dữ nói, ngươi cường thủ hào đoạt Nam Lê Xuyên đồ vật, ta thay hắn muốn trở về, đây là thiên kinh địa nghĩa. Nam Lê Xuyên, tự ngươi nói, nhà các ngươi món kia bảo vật gia truyền, có phải hay không là ngươi cam tâm tình nguyện đưa cho ta? Diệp Phi quay đầu hỏi Nam Lê Xuyên. Ta. Nam Lê Xuyên nhìn xem Diệp Phi, suy tư một chút, sau đó khẳng định lắc đầu, nói, không sai, cái kia bảo vật gia truyền là tâm ta cam tình nguyện tặng cho ngài. Có phải là cùng chấp nhận tùy tùng không quan hệ, thuần túy cũng là bởi vì sùng bái ta cho nên đưa cho ta? Diệp Phi lại hỏi. Vâng, ta chính là bởi vì sùng bái ngài, cho nên mới tặng cho ngài. Cùng làm ngài tùy tùng không có chút quan hệ nào. Tặng cho ngài đồ vật, ta chắc chắn sẽ không lại đòi về. Nam Lê Xuyên cái này thời điểm cười. Nghe đến chưa? Đây là Nam Lê Xuyên tự nguyện đưa cho ta, ngươi chủ trì cái gì công đạo? Diệp Phi một mặt cao ngạo, người ta chính mình cũng sẽ không cần trở về, ngươi tại nơi này mù so tài một chút cái gì? Chương 629, quỷ mị các ngươi. Hoắc Tang lúc này mới minh bạch, hắn bị Diệp Phi đổ bỡn. Bảo vật này tiến Diệp Phi túi, muốn ra là muôn vàn khó khăn. Inusa Tế Ti, ta khuyên ngươi chớ có sai lầm. Hoắc Tang âm thanh lạnh lùng nói. Sai lầm? Diệp Phi kinh ngạc nói, Hoắc Tang Tế Ti, ngươi nói gì vậy? Ta đều đã để ngươi đem Nam Lê Xuyên lĩnh đi, ngươi còn muốn thế nào? Inusa Tế Ti, nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, như vậy cũng đừng trách ta. Hoắc Tang cuối cùng uy hiếp nói. Làm sao? Hoắc Tang Tế Ti, ngươi đây là muốn uy hiếp ta sao? Diệp Phi một bộ kinh ngạc dáng vẻ, nói, ngươi thế nhưng là Chu Tức Võ Đạo Học Viện lão sư, vậy mà làm ra chuyện như vậy, thực sự là quá làm cho người thất vọng. Ta còn tưởng rằng ngươi là một cái chân chính đạo đức cao thượng của người, nguyên lai chỉ là một cái ngụy quân tử. Ngươi! Hoắc Tang khí giận sôi lên, lại vẫn cứ không có cách nào. Hắn những cái kia âm mưu quỷ kế đối phó người có thể, nhưng là đối phó Diệp Phi dạng này người liền không dùng được. Cái gọi là sững sờ sợ hành, ngang sợ liều mạng, không muốn mạng sợ không muốn mặt. Diệp Phi chính là thuộc về loại kia không muốn mặt. Lão tử chính là không cho, ngươi có thể sao? Tốt, lúc đầu ngươi tại Chu Tức Thành đi lừa gạt chuyện này, ta còn không có tính toán đi quản, nhưng là hiện tại, nếu là chấp mê bất ngộ, vậy ta chỉ có thể là để ngươi lộ ra nguyên hình. Hoắc Tang lạnh giọng để lại một câu nói, hất lên ống tay áo liền hướng bên ngoài đi. Không đưa, chấm lăn a. Diệp Phi cười híp mắt nói, ngươi. Hoắc Tang lần nữa khí cơ hồ muốn bạo tạc, hắn trước kia làm bất cứ chuyện gì đều là mọi việc đều thuận lợi, hết lần này tới lần khác tại Diệp Phi ở trước mặt chỗ kinh ngạc. Đa tạ Tế Ti đại nhân. Lúc này, Nam Lê Xuyên đối Diệp Phi nói lời cảm tạ nói, từ nay về sau, chuyện này chính là ta cùng chuyện của hắn, với ngươi không quan hệ. Ngươi về sau hảo hảo tu luyện là được rồi. Diệp Phi thản nhiên nói, hắn làm như vậy chính là muốn đem mâu thuẫn dẫn tới mình trên thân, cái này Hoắc Tang có thủ đoạn gì, cứ việc hướng về phía hắn đến chính là. Nói thật ra, Diệp Phi hiện tại thực lực, người bình thường thật sự chính là không để tại trong mắt. Dù là Hoắc Tang phía sau gia tộc thế lực khổng lồ, thủ đoạn thông thiên, nếu là chọc Diệp Phi cũng có thể chạy trốn được. Đây chính là lực lượng, chính là bá đạo như vậy. Xem ra, món kia bảo vật gia truyền thật là tại hắn trong tay, hừ hừ, muốn cướp ta đồ vật, muốn chết. Hoắc Tang rời đi về sau, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, làm ra quyết đoán. Món bảo vật này, nghe nói là thượng cổ thời đại thống ngự trên pháp trượng bảo thạch, đây chính là chân chính vô giới chi bảo, ẩn chứa thông thiên lực lượng, càng là toàn bộ yêu tộc tinh thần cùng tín ngưỡng. Nếu là hắn có thể có được lời nói, như vậy, hắn có một ngày liền có thể đối tử vận thay vào đó, mình thành lập thành miếu. Đến thời điểm, hắn chính là yêu tộc thần. Hoắc Tang chưa có trở về Chu Tức Võ Đạo Học Viện, mà là đến một chỗ ẩn nấp trong trạch viện. Cái này trạch viện bên trong, ở một cái nhân vật thần bí. Cái nhân vật là một sát thủ. Tên sát thủ này vô cùng cương đại, nghe nói từ xuất đạo đến nay, liền cho tới bây giờ không có thất bại qua. Loại sự tình này là nhận không ra người, Hoắc Tang không thể giao cho người quen. Bằng không mà nói, cái này Hôn Nguyên Thạch tin tức một khi truyền đi, liền không có phần của hắn. Hắn nhất định phải tìm một cái đáng tin người, mà tên sát thủ này có một cái rất tốt quen thuộc, xưa nay không quá nhiều hỏi đến không nên hỏi đồ vật, chỉ phụ trách giết người. Trước kia thời điểm, Hoắc Tang liền đã từng đi tìm tên sát thủ này hai lần, hợp tác phi thường vui sướng. Dùng ám hiệu gõ cửa, rất nhanh bên trong liền có người mở cửa. Đây là một người mặc lấy đấu đồng màu đen người, hắn cả người giống như là không chân thực đồng dạng, là một cái tồn ở chỗ bóng ma bên trong quỷ mị. Trên thực tế, tên của hắn liền gọi là quỷ mị. Cái này dĩ nhiên không phải tên thật của hắn chứ, là hắn tên hiệu. Nhưng là, cái tên hiệu này cùng hắn càng phối. Ta muốn ngươi giúp ta giết một người. Hoắc Tang không nói nhảm. Cái gì tu vi? Bên cạnh hắn có bao nhiêu ít người? Quỷ mị hỏi. Hắn phải căn cứ đối tượng thực lực cùng đối phương bên người võ giả nhân số đến xác định giá tiền. Tam giai sơ kỳ, không đến trung kỳ, bên người chỉ có một cái tam giai sơ kỳ võ giả xem như uy hiếp, cái khác đều là nhị giai, thậm chí nhất giai tiểu quỷ. Hoắc Tăng nói, 100 triệu lượng hoàng kim. Quỷ mị nói, hắn mới mở miệng, đó chính là chết giá, không mặc cả. 100 triệu hai, đối với giết một cái tam giai sơ kỳ võ giả đến nói, không tính tiện nghi, nhưng là, quỷ mị xuất thủ, đáng giá. Tốt. Hoắc Tăng biết quý củ, một ngụm đáp ứng tới. Tương đối với khối kia Hôn Nguyên Thạch đến nói, 100 triệu lượng hoàng kim, quả thực là tiện nghi không thể tiện nghi hơn. Nói cho của ta chỉ. Quỷ mị nói. Đồng La đường phố 301 hảo. Hoắc Tang khỏe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, giết hết người, đem hắn túi chứa vật đưa cho ta. Không có vấn đề. Quỷ mị không có hỏi nhiều túi chứa vật bên trong là cái gì, hắn giết người, xưa nay không hỏi cái này một số chuyện. Hiểu rõ càng nhiều, càng là dễ dàng cho mình đưa tới phiền phức. Đây là quỷ mị nguyên tắc, cho nên, hắn có thể một mực sống đến bây giờ, chính là dựa vào cái nguyên tắc này. Nếu không, liền xem như hắn thực lực lại cao, nếu là chọc tới quá nhiều phiền phức, hắn cuối cùng cũng rất khó sống được lâu lâu. Tại trong một ngôi tiểu lâu, trước đó bị hụt đánh cho một trận người trẻ tuổi kia nhìn đến Lưu Quản Gia. Lúc này Lưu Quản Gia, tướng mạo 10 phần thê thảm, trên mặt xanh một miếng tử một khối. Nhưng là, tâm tình của hắn lại là vô cùng tốt, mang trên mặt cực kỳ hưng phấn tiêu dung. Đột phá đến tứ giai, hắn nhưng là phải thật tốt chúc mừng một chút. Cho nên, hắn tới này trong tiểu lâu hào hào uống dừng lại. Lưu Quản Gia, mặt của ngươi. Người trẻ tuổi kia lập tức chấn kinh. Đây là làm sao cái tình huống? Lưu Quản Gia không phải hẳn là đi đem cái kia In Mưa Xạ hung hăng đánh một trận sao? Làm sao mình biến thành dạng này rồi? Chẳng lẽ nói, cái kia In Mưa Xạ thật là một cái cường đại tế ti? Ngay cả Lưu Quản Gia đều không phải đối thủ. Nha, là Cố Lìn a. Lưu Quản Gia nhìn thấy người trẻ tuổi này, lúng túng cười một tiếng, không có việc gì, ta vừa mới đột phá, không cẩn thận làm bị thương. Loại này mất mặt sự tình, hắn khẳng định là cả một đời đều sẽ thủ khẩu như mình. Bằng không mà nói, để người biết hắn là bị người vung mạnh một trận đột phá, thật là không mặt mũi thấy người. Về sau tất cả mọi người sẽ nói, hắn chính là cái kia bị người vung mạnh một trận tấn thăng tứ giai võ giả. Đột phá. Ngài đột phá đến cấp 4. Người trẻ tuổi Cố Lìn rung động nói. Đúng vậy a, ta vừa mới đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ, cho nên đã đột phá. Lưu Quản Gia kiêu ngạo đạo. Vậy ngài, có phải là còn không có đi tìm cái kia lừa đảo tính sổ sách? Cố Lìn hỏi. Khu khu. Ta về sau tìm người nghe ngóng một chút, cái này Đình Mưa Xạ Tế Ti cũng không phải là gặp người, hắn là có chút thực học, tiểu thư cũng không muốn trở về đến, cho nên ta liền định trước hết để cho tiểu thư cùng hắn học tập một đoạn thời gian lại nói. Lưu Quản Gia che giấu nói. Chương 630, quỷ mị gặp quỷ, quả nhiên là Lưu Quản Gia không có đi tìm phiền toái, khó trách cái kia ngốc đại cá mà còn chấp mê bất ngộ. Cố Lìn bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục khuyên nhủ, Lưu Quản Gia, ta hỏi thăm 10 phần rõ ràng, tên kia khẳng định là lừa đảo không thể nghi ngờ, ngài để nhị tiểu thư tại nơi đó, chính là dê vào miệng của a. Lưu Quản Gia lập tức sầm mặt lại, nói, Cố Lìn, ngươi là muốn lấy ta làm thương làm sao? Lưu Quản Gia cũng không phải là người, Cố Lìn ba phen mấy bận dạng này chân ngòi, hắn tự nhiên là rõ ràng trong đó mờ ám. Nếu là trước đó, Lưu Quản Gia sẽ không cảm thấy Cố Lìn là đang khích bác Ly Gián, nhưng là hiện tại hắn thật sự rõ ràng kiến thức đến Diệp Phi cường đại, còn bị Diệp Phi chỉ điểm đột phá tứ giai, chỗ nào gặp lại tin tưởng cái này Cố Lìn? Không có, ta làm sao dám cầm ngài làm vũ khí sử dụng? Cố Lìn một trận xấu hổ, ta chỉ là lo lắng nhị tiểu thư an nguy. Nhị tiểu thư sự tình, ta sẽ xử lý, không cần đến ngươi lo lắng. Lưu Quản Gia hừ lạnh một tiếng nói. Vâng, vậy ta cáo tử. Cố Lìn buồn bực rời đi. Không được, khẩu khí này ta tuyệt đối không thể nuốt xuống, ta nhất định phải lại nghĩ biện pháp đem cái này lừa đảo cho chọc thủng. Cố Lìn cắn răng nghĩ đến. Ban đêm, Diệp Phi chỉ điểm xong mấy cái tùy tùng về sau, liền bắt đầu đi ngủ. Ngủ thời điểm, Diệp Phi còn tại suy tư, làm sao lại đi trang bức kiếm tiền. Vừa mới có một cái ý nghĩ, hắn liền mơ mơ màng màng ngủ thiết đi. Cái khác các hỗ trợ tu luyện một ngày, cũng đều đi ngủ. Trời tối người yên, toàn bộ sân nhỏ lộ ra trống trải mà yên tĩnh. Trên trời kia một vòng trăng tròn, không biết cái gì thời điểm bị mây đen che quất, trong sân đen kịt một mảnh, tựa như là mực nước. Tại cái này một mảnh màu đen bên trong, một cái bóng bỗng nhiên hiện lên ra. Ngay tại nơi này, cái bóng này chính là sát thủ Quỷ Mị. Quỷ Mị chi cho nên có cái tên hiệu này, cũng là bởi vì hắn hành động giống như quỷ mị, thường thường người khác còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền đã là bị hắn giết mất. Hắn ẩn nút bản sự nhất lưu, thậm chí nếu như hắn xuất toàn lực, tứ giai đỉnh phong võ giả cũng vô pháp phát giác được hắn tồn tại. Lúc này, tại áo bào đen phía dưới, Quỷ Mị lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, sau đó lặng lẽ đến ngoài cửa. Hắn vận dụng thuần thục kỹ thuật, chuẩn bị mở cửa phòng. Hắn có thể cam đoan, mở ra thời điểm, tuyệt đối sẽ không phát ra một tia thanh âm. Nhưng là, hắn đang nghĩ biện pháp gậy bên trong khóa thời điểm, lại là làm sao cũng phát không đến bên trong cơ quan. Làm sao cái tình huống? Làm sao không có cơ quan cảm giác đâu? Quỷ Mị nhíu mày. Mở lờ bờ. Qua một hồi lâu, Quỷ Mị trong lòng mắng to một tiếng, môn này căn bản là không có khóa, khó trách hắn làm sao cũng tìm không thấy cơ quan. Gia hỏa này cũng thật sự là khinh thường, đi ngủ vậy mà là ngay cả cửa đều không khóa. Đây quả thực là đối ta nghề nghiệp vũ nhục. Quỷ Mị trong lòng mười phần tức giận. Hắn thích có khiêu chiến nhiệm vụ, như thế một cái tam giai sơ kỳ võ giả, ngay cả cửa đều không khóa, hắn thấy là khiêu khích. Chờ ngươi chết trong ngộng thời điểm, liền sẽ biết khiêu khích ta đại giới. Quỷ Mị lạnh lùng nghĩ đến phòng trong phòng khách. Sau đó, Quỷ Mị chợt phát hiện, trong phòng khách tựa như là ngồi một người. Cái gì? Hắn không ngủ. Vậy tại sao không có mở đèn? Còn tại nơi này ngồi, chẳng lẽ là đang chờ ta? Quỷ Mị lập tức giật nảy cả mình, phía sau mồ hôi lạnh đều đi ra. Đối phương vậy mà biết hắn muốn tới, là hắn bị Hoắc Tăng hố, vẫn là đối phương là cái siêu cấp cao thủ, cho nên đã phát hiện hắn đến, trước đó tại nơi này chuẩn bị rồi. Nhưng là sau một khắc, Quỷ Mị đột nhiên lại ngây ngẩn cả người. Trong phòng khách cái gì cũng không có, một cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy, mà đang ngủ phòng bên trong, Diệp Phi tiếng hít thở mười rõ ràng hiện. Ừm, tình huống gì? Chẳng lẽ ta vừa rồi xuất hiện ảo giác? Quỷ Mị nhịn không được sững sờ. Có thể là ta gần nhất tu luyện quỷ đạo tu luyện xâm nhập quá sâu đi. Quỷ Mị thầm nghĩ, gần nhất hắn quỷ đạo ngay tại mấu chốt kỳ, để linh hồn của hắn có chút bất ổn, xuất hiện ảo giác cũng là khả năng. Lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta nhất định phải tìm địa phương hào hào bế quan tu luyện một chút. Quỷ Mị thầm nghĩ. Hắn tiếp tục hướng về phòng ngủ bên trong đi, nhẹ nhàng, giống như là một cái chân chính quỷ mị. Đến cửa phòng ngủ, Quỷ Mị nhìn thoáng qua ngủ say bên trong mảy may không có bất luận cái gì để phòng Diệp Phi, trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn cùng nụ cười quỷ dị. Hắn hiện tại chỉ cần quá khứ một đao, Diệp Phi đầu liền sẽ bị cắt xuống tới. Nhưng là, ngay tại cái này thời điểm, đột nhiên, bộ một tiếng, bờ vai của hắn bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút. Ai? Quỷ Mị lập tức nhảy dựng lên, bởi vì trường kỳ dưỡng thành nghề nghiệp tố dưỡng mới không có thật kêu thành tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, lại là một cái quỷ ảnh đều không có. Làm sao cái tình huống? Quỷ Mị triệt để không kiểm soát, vừa rồi rõ ràng có người đập bờ vai của hắn, vì cái gì ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy? Chẳng lẽ là gặp quỷ sao? Hắn nhưng là Quỷ Mị a, am hiểu nhất ẩn nút cùng quan sát sát thủ. Bất luận cái gì võ giả, cho dù là tứ giai đỉnh phong cường giả, hắn cũng tự tin không có khả năng đào thoát ánh mắt của hắn, lô thai cùng cảm giác. Nhưng là vì cái gì, vừa mới rõ ràng có người đập bờ vai của hắn, hắn lại là tìm không thấy. Quỷ Mị phía sau mồ hôi lạnh đã là chạy xuống tới. Hắn biết, trong gian phòng đó có những người khác, hoặc là nói, là cái khác đồ vật. Chỉ là, hắn không nhìn thấy. Dạng này cảm giác, thực sự là thật là đáng sợ. Trước kia thời điểm, hắn thường thường dùng phương pháp như vậy trêu đùa những người khác, mình núp trong bóng tối, thỉnh thoảng phát ra một kích, để đối phương tâm thần nhận to lớn trả tấn, đang sụp đổ bên trong bị giết chết. Hiện tại, chính hắn rốt cục biết đây là một loại như thế nào cảm thụ. Hắn từ trước kia thợ săn, biến thành con mồi. Tại sao có thể như vậy? Quỷ Mị không thể nào hiểu được, nơi này đến cùng là có dạng gì tồn tại, vì sao lại ngay cả hắn đều không thể phát giác? Không có khả năng. Quỷ Mị tại bốn phía cẩn thận tra tìm một phen, nhưng là cuối cùng lắc đầu, cái này trên thế giới không có khả năng có dạng này cao thủ, có thể làm cho ta hoàn toàn không cách nào phát giác. Cho dù là tứ giai đỉnh phong võ giả cũng không có khả năng. Vừa rồi khẳng định vẫn là ảo giác của ta, ta quỷ đạo tu luyện quả nhiên là xảy ra vấn đề, ảo giác càng ngày càng nghiêm trọng. Quỷ Mị đối với mình thực lực có đầy đủ lòng tin, cuối cùng, hắn nhận định cái này vẫn như cũng là ảo giác của mình. Không muốn nhiều như vậy, tranh thủ thời gian giết ra hỏa này trở về đi, ta đoán chừng ta hiện tại có tẩu hỏa nhập ma khuynh hướng. Sau khi trở về nhất định phải bế quan. Quỷ Mị lắc đầu, để hết thảy tạp niệm bài xuất trong đầu của mình, sau đó lại lần hướng về Diệp Phi xông lại. 3. Ngay tại hắn đến cổng thời điểm, đột nhiên bả vai lại bị người đập một chút, cái này một chút, lực đạo rất nặng, đem hắn trực tiếp cho đập một cái lảo đảo. Cái này chẳng lẽ vẫn là ảo giác? Quỷ Mị chấn kinh. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đằng sau vẫn là cái gì cũng không có.